chương trình giảm nghèo về thông tin. Kính mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin. Trong chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Điểm tin về việc hướng dẫn thực hiện giảm nghèo về thông tin. Những quy định về nội dung thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin. Hỏi đáp về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Và cuối cùng là bài viết triển vọng từ mô hình trồng cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục tin tức cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 90 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thông tư số 06 về việc hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Thông tư nêu rõ, một trong những nội dung quan trọng để thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin là trang bị hệ thống thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin tuyên truyền thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo. Mục đích nhằm đảm bảo phục vụ hoạt động thông tin tuyên truyền cho người dân các xã biên giới, thu hút người dân tham gia các buổi sinh hoạt cộng đồng tại các đồn biên phòng, qua đó cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới người dân trên địa bàn. Vận động nhân dân tích cực vươn lên giảm nghèo, xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch về chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với tình hình mới tại các đồn biên phòng thuộc xã biên giới, hải đảo. Địa điểm, địa bàn ưu tiên hỗ trợ trang bị, thiết bị thông tin tuyên truyền cho các đồn biên phòng đóng tại các xã biên giới có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo. Hệ thống thiết bị thông tin gồm các thiết bị phục vụ nghe, nhìn và các thiết bị khác đảm bảo hoạt động thông tin tuyên truyền trong điều kiện địa hình khó khăn phức tạp ở khu vực biên giới, hải đảo. Căn cứ nhu cầu thực tế về công tác thông tin tuyên truyền, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề xuất danh mục yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị cần được trang bị, báo cáo Bộ Quốc phòng thống nhất và gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét tổng hợp kế hoạch thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Thông tư số 06 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đưa ra những quy định về nội dung thực hiện tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, cụ thể gồm nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông, thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới. Cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo. Trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã. Xây dựng, phát triển nền tảng công nghệ, cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử. Lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử.
Mục hỏi đáp các chính sách mới.
Câu hỏi: các dự án thành phần của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, tại quyết định số 1709 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các dự án thành phần nào? Giải đáp: theo quyết định số 1719 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, các dự án thành phần của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 bao gồm 10 dự án. Cụ thể, dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Dự án 2 quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Dự án 3 phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Dự án 4 đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Dự án 5 phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Dự án 6 bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Dự án 9 đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Dự án 10 truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình. Câu hỏi: chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, tại quyết định số 1709 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ có những nguyên tắc và giải pháp chủ yếu nào? Giải đáp: chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, tại quyết định số 1709 ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ có những nguyên tắc và giải pháp chủ yếu sau. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân, phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên sử dụng các cấu kiện xây dựng theo mô đun lắp ghép, bảo đảm thi công nhanh, giảm chi phí phục vụ các công trình. Ưu tiên các công trình sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để tạo thêm sinh kế cho người dân. Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Hài hòa các cơ chế, quy trình áp dụng thống nhất trong các dự án, tiểu dự án của chương trình, ưu tiên lựa chọn những nội dung đầu tư có định mức cao hơn để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng thụ hưởng. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện chương trình ở các cấp, các ngành. Phòng chống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chương trình.
Phóng sự giảm nghèo về thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, được sự khuyến khích, hỗ trợ tích cực của chính quyền, ngành khuyến nông tỉnh nhà, thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư triển khai mô hình trồng cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc triển khai mô hình trồng cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân mà còn tạo ra sản phẩm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo môi trường. Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết Triển vọng từ mô hình trồng cam đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Những năm gần đây, bà con nông dân trên địa bàn huyện Cam Lộ đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và đã mang lại những tín hiệu kinh tế khả quan, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Một trong số đó phải kể đến, đó là việc chuyển đổi sang mô hình trồng cam thuộc dự án khuyến nông trung ương được Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện và hỗ trợ kinh phí, cũng như chuyển giao kỹ thuật thâm canh từ năm 2018.
Trước khi triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cho nông dân tham quan trực tiếp từ những vùng trồng cam trọng điểm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và tiến hành các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng mới, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh trên cây cam theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Qua các lớp tập huấn đã chuyển giao những kiến thức cần thiết về quy trình sản xuất cây ăn quả có múi theo hướng hữu cơ. Quá trình triển khai mô hình, trung tâm đã hỗ trợ 100% giống, 50% vật tư gồm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Cử cán bộ chỉ đạo kỹ thuật hướng dẫn hộ tham gia mô hình thực hiện từng khâu trong quá trình triển khai. Mô hình này phù hợp với chủ trương định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị nói chung và huyện Cam Lộ nói riêng. Tại nơi thực hiện mô hình điểm ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, sau 3 năm kiến thiết cơ bản, đến năm 2022, bước vào năm kinh doanh đầu tiên, đã cho thấy sự thích ứng và phù hợp của những giống cam này với điều kiện thời tiết và đất đai của địa phương. Những cây cam được trồng tại các hộ gia đình ở đây đã cho ra nhiều quả trĩu nặng, ngọt thanh và cho năng suất cao. Để đảm bảo vườn cam tiếp tục đạt năng suất và chất lượng, cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã hướng dẫn người trồng thường xuyên tỉa cành tào tán, làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Bên cạnh đó, phải bón phân bổ sung chất dinh dưỡng bồi bổ cho bộ rễ phát triển và cho thân cây dự trữ lại năng lượng, để từ đó cây cho ra lá non mới. Chọn các loại phân bón hữu cơ để cây được phục hồi sức và tạo năng suất cho vụ mùa tiếp theo. Để giúp vườn cây trồng phát triển tốt, cần ưu tiên bón phân chuồng đã qua xử lý. Để ngăn ngừa các loại sâu bệnh hại, nên sử dụng các chế phẩm sinh học như Trichoderma nhằm phòng ngừa sớm và kịp thời các loài nấm gây hại. Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của huyện Cam Lộ đã nêu về các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung sản xuất các loài cây ăn quả có tính chất hàng hóa. Vì vậy, việc phát triển cây cam, loài cây có múi mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất sẽ là hướng đi đúng đắn của người nông dân. Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh giảm nghèo về thông tin hôm nay đến đây là hết. Chương trình được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.